Mời quý thính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 15 tháng 4, một tòa án ở Long An tuyên phạt bà Nguyễn Thị Bạch Huệ 12 năm tù về tội hoạt động chống chính quyền nhân dân do tham gia tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở Mỹ. Truyền thông nhà nước dẫn lời hội đồng xét xử cáo buộc rằng bà Nguyễn Thị Bạch Huệ, 60 tuổi, có hành vi đặc biệt nghiêm trọng và xuất phát từ động cơ cá nhân nhằm phá hoại nhà nước, cho rằng bà đã nhận tổng cộng khoảng 10 triệu đồng từ tổ chức trên để thực hiện việc nói xấu, phỉ báng chính quyền, xúc phạm lãnh tụ, lôi kéo và tập hợp thêm người để lật đổ nhà nước thông qua các nền tảng mạng xã hội. Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết, từ đầu năm 2020, bà Huệ đi thành phố Hồ Chí Minh gặp một người phụ nữ từ Mỹ về và được người này lôi kéo vào tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân ở bang California thành lập từ năm 1990, nhưng bị chính quyền Việt Nam liệt vào danh sách khủng bố vào tháng Giêng 2028. Các trang báo của Việt Nam cho hay, ngoài bà Huệ, người bị bắt hồi tháng 4 2023, còn có Vũ Đình Lan ở Đắk Lắk, Nguyễn Thị Tranh, Nguyễn Thị Chính ở Tiền Giang cũng bị bắt do tham gia tổ chức của ông Quân và được xét xử riêng. VOA đã liên lạc tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề nghị họ cho ý kiến về việc xét xử này nhưng chưa được trả lời. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam vạt thù cao đối với các thành viên của tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Theo báo cáo nhân quyền hồi năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ, ít nhất có 19 người liên quan đến tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã bị chính quyền Việt Nam kết án từ 5 đến 16 năm tù với tội danh hoạt động chống chính quyền nhân dân. The Voice of America,
VOA. Bức tượng Lenin do nước Nga tặng Việt Nam nhân kỷ niệm ngày sinh của vị lãnh tụ Cộng sản Nga và thế giới vừa được ra mắt ở thành phố Vinh, thủ phủ tỉnh miền Trung Nghệ An, báo chí trong nước đưa tin. Bức tượng được làm bằng đồng nguyên chất, thể hiện Lenin đang đứng chìa hai tay ra ngoài, tượng cao 3,6 mét, nặng 4,5 tấn, được đặt trên bệ có chiều cao 3 mét, báo Nghệ An cho biết. Mô tả của tờ báo này nói rằng mặt sau của tượng khắc dòng chữ, biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Nga bằng cả tiếng Việt và tiếng Nga. Nơi được chọn để đặt tượng là khuôn viên rộng hơn 1.000 mét vuông tại điểm giao giữa đại lộ Lenin và đường Nguyễn Phong Sắc nằm tại trung tâm thành phố lớn thứ hai vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Cũng theo báo Nghệ An, đây là món quà của tỉnh Ulyanovsk, quê hương Lenin, tặng cho tỉnh Nghệ An, quê hương của ông Hồ Chí Minh. Toàn bộ chi phí đúc và chuyển tượng do phía Nga chịu, trong khi phía Việt Nam nhận phần xây khuôn viên đặt tượng và bệ tượng. Bức tượng Lenin này là để đáp lại việc hồi năm 2017, tỉnh Ulyanovsk đã cho đặt tượng đài của ông Hồ Chí Minh theo tờ Tuổi Trẻ này. Tham dự buổi lễ khánh thành của các lãnh đạo cao nhất của tỉnh Nghệ An, trong đó có bí thư và chủ tịch tỉnh cùng đại sứ Nga tại Việt Nam và đại diện của tỉnh Ulyanovsk. Đại sứ Nga, ông Gennady Stepanovich Besdesko, được Tuổi Trẻ dẫn lời nói tại buổi lễ rằng bức tượng này sẽ trở thành biểu tượng tiếp theo của tình hữu nghị và hợp tác, không chỉ giữa tỉnh Ulyanovsk và tỉnh Nghệ An mà còn giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nga. Về phần mình, ông Bùi Đình Sơn, Phó Chủ tịch Nghệ An, cho rằng tượng đài này thể hiện tình cảm mà nhân dân hai tỉnh dành cho nhau, tạo thêm không gian đẹp và điểm nhấn cho diện mạo đô thị của Vinh, theo tường thuật của báo Nghệ An. Ngoài tượng Lenin vừa được khánh thành ở Vinh, ngay ở trung tâm thủ đô Hà Nội cũng có một bức tượng đứng của Lenin đặt tại vườn hoa cũng mang tên vị lãnh tụ Cộng sản Nga, đối diện cột cờ Hà Nội và Hoàng thành Thăng Long, ngay phía trước Đại sứ quán Trung Quốc. Bức tượng Lenin ở Hà Nội là nơi các lãnh đạo Trung ương và Hà Nội thường đến dâng hoa tưởng niệm nhà lãnh tụ Cộng sản vào những dịp kỷ niệm ngày sinh của ông hay cách mạng tháng 10 Nga, đồng thời cũng là nơi chứng kiến các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước đây.
Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh vừa xóa tên hai luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miến ra khỏi danh sách đoàn luật sư của thành phố này vì hai ông không đóng phí thành viên. Hai luật sư cho VOA biết rằng động thái này nhằm hạ uy tín hai ông dù họ đã rời Việt Nam và đang xin tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh loại tên luật sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miến ra khỏi danh sách thành viên hôm 5 tháng 4 vì đã nợ phí thành viên liên tục nhiều năm. Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh loan tin hôm 10 tháng 4. Theo thông báo vào ngày 22 tháng 2 cùng năm nay, ban chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết Tính đến thời điểm cùng ngày, có tổng cộng có 494 luật sư còn nợ phí thành viên, bao gồm cả ông Đặng Đình Mạnh nợ 5,1 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Miễn nợ 6,3 triệu đồng. Theo quan sát của VOA, trong danh sách 494 người này, có nhiều luật sư còn nợ tiền đoàn phí nhiều hơn cả ông Mạnh và ông Miễn. Trước khi sang Mỹ tị nạn chính trị vào hồi tháng 6, 2023, hai ông bị chính quyền Long An triệu tập do bị cáo buộc phát tán nội dung xâm phạm lợi ích nhà nước và cá nhân khác, vi phạm Điều 331 Bộ Luật Hình sự về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Vụ việc này xảy ra sau khi hai ông tham gia nhóm luật sư bào chữa cho các thành viên của Thiền Am bên bờ vũ trụ, những người bị kết án vào năm 2022 với mức án tổng cộng 23 năm 6 tháng tù giam, cũng về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Các luật sư cho VOA biết rằng việc xóa tên thành viên trong các đoàn luật sư ở Việt Nam rất hiếm xảy ra, và việc xóa tên nợ phí thành viên lại càng hy hữu hơn do việc nợ phí là phổ biến. Luật sư Đặng Đình Mạnh chia sẻ quan điểm với VOA hôm 14 tháng 4.
Thế nên là tôi không bất ngờ khi mà việc đoàn luật sư họ thông báo về cái quyết định xóa tên tôi trong cái danh biểu. Điều còn lại thì nó hơi khôi hài thôi, là khi mà lý do để xóa tên tôi được nêu ra, nó lại liên quan đến vấn đề đoàn phí. Thế nên là từ đó tôi nghĩ là hoàn toàn có lý do để mà chúng ta phỏng đoán rằng việc xóa tên luật sư đối với tôi nó là một cái động thái trả đũa người bảo vệ nhân quyền, và nó hại uy tín của người lên tiếng vì công lý, cho dù là tôi không còn ở Việt Nam nữa.
Luật sư Nguyễn Văn Miễn nói với VOA hôm 15 tháng 4.
Tôi cho đây là một cái hành vi trả đũa những luật sư nhân quyền. Khi mà chúng tôi bị công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An truy tìm, và hiện giờ thì buộc chúng tôi phải đi tị nạn tại nước ngoài, thì đoàn luật sư đã xóa tên, xóa tư cách thành viên của chúng tôi với một lý do đơn giản nhất, đó là thiếu phí thành viên. Việc thiếu phí thành viên chúng tôi đã từng chứng kiến rất là nhiều lần. Tôi chưa từng thấy có luật sư nào bị xóa cái thành viên vì không đóng đoàn phí. Rất là hạn hữu khi mà họ sử dụng đến phương pháp xóa tên bằng cách là không đóng đoàn phí.
VOA đã liên lạc ban chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị họ cho ý kiến vì sao chỉ có hai luật sư trong số 494 vị bị xóa tên, và đoàn có phản hồi gì đối với các phát biểu trên của hai ông, nhưng chưa được trả lời. Ông Mạnh nói thêm rằng vào hồi tháng 11, 2023, ông đã gửi văn bản đến đoàn luật sư để đề nghị xóa tên ông trong danh biểu của đoàn, vì ông cho rằng Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã không thực hiện chức năng trách nhiệm của mình và bảo vệ thành viên và bảo vệ hoạt động nghề nghiệp luật sư khi bị xâm phạm. Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, một tổ chức nghề nghiệp chịu sự chi phối và quản lý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Luật sư Mạnh bày tỏ.
Về sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lại đất nước và đối với nghề nghiệp luật sư, cho nên nó sẽ không phù hợp nếu tôi còn duy trì cái tư cách là thành viên của đoàn luật sư.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.